Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 12 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật lễ hiển linh với những người Phong tại trại Phong Xuân Mai. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Văn phòng văn khố mật của Tòa Thánh Vatican giờ đây có thể được truy cập trực tiếp trên mạng Internet. Sau khi chọn phần ngôn ngữ trên trang điện tử chính của Tòa Thánh, Vatican.va, tiếp tục nhấn vào phần trọng tâm của trang, sẽ đưa người tra cứu đến những tòa nhà văn khố lâu đời, xen lẫn với những tranh vẽ trên tường và các văn kiện lưu giữ. Người xem có thể duyệt qua các văn kiện, được ghi khắc lại qua các bản viết trên giấy da cừu, về việc xá tội của Đức Cố Giáo Hoàng Clemente thứ Năm cho những thành viên lãnh đạo của Hội Templar. Người xem cũng có thể xem các hồ sơ kiện tụng chống lại Galileo Galilei. Trong số những tài liệu quý giá được tích lũy, văn phòng văn khố mật của Vatican cũng còn có những văn kiện chính có liên quan đến lịch sử của từng quốc gia riêng lẻ. Hơn nữa, đối với một số quốc gia, những văn kiện của Vatican là những văn kiện lâu đời nhất, thậm chí đánh dấu luôn cả giai đoạn bắt đầu hình thành lịch sử quốc gia của riêng mỗi nước. Văn khố có các kệ lưu trữ, nếu xếp dài lại thì dài khoảng 52 dặm, tức khoảng 85 cây số. Những văn kiện lưu trữ lâu đời nhất kể từ thế kỷ thứ 8. Và kể từ năm 1198 trở đi, việc lưu giữ các văn kiện cổ có giá trị hầu như không bị gián đoạn gì cả. Văn khố được dùng chủ yếu bởi Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Vào năm 1881, theo quyết định của Đức Cố Giáo Hoàng Leo thứ 13, các học giả được phép tra cứu một phần của văn khố trong việc tham vấn của họ, và chính vì thế nó đã trở nên một trung tâm nghiên cứu về sử liệu quan trọng nhất trên thế giới. Tin Moscow. Thánh lễ Giáng sinh chính thống tại Moscow. Thánh lễ Giáng sinh đã diễn ra sáng sớm hôm ngày 7 tháng Giêng tại Moscow. Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị đã đưa ra lời mời gọi hơn 5.000 tín hữu chính thống quy tụ trong Vương cung Thánh đường Chúa Cứu Thế. Hãy tiến bước theo Chúa Kitô và đừng để bị lôi cuốn bởi những thần tượng do thế giới hiện đại mang đến. Trong suốt thánh lễ, Đức Thượng Phụ và các tín hữu đưa ra lời cam kết thực thi những hành động cao đẹp, cố gắng chia sẻ niềm vui Giáng sinh với những người chung quanh, đặc biệt với những ai cô đơn. Hãy để niềm vui này theo anh chị em trong suốt cuộc đời và ban cho anh chị em sức mạnh vượt qua những thử thách và gian truân. Theo lịch Giuliano, năm nay các tín hữu thuộc giáo hội chính thống giáo Nga từ Moscow đến Thánh Địa và một số các giáo hội chính thống giáo khác mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng thay vì ngày 25 tháng 12 như người Công giáo, Tin lành và các hệ phái Kitô khác. Thực ra, không phải tất cả mọi giáo hội chính thống đều cử hành lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng. Các giáo hội chính thống tại Ukraine không trực thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống giáo Moscow mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, từ ngày 28 tháng 12, các tín hữu chính thống giáo Nga kiêng thịt, rượu và những thứ có đường cho đến ngày 7 tháng Giêng. Thánh lễ Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Chúa Cứu Thế ở Moscow có sự hiện diện của Thủ tướng Nga, ông Mikhail Fredlov. Về phía các tôn giáo bạn, có Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nga là Đức Tổng giám mục Antonio Menini. Trong thông điệp được đọc trong thánh lễ, Tổng thống Nga, ông Putin, đang ở thăm Siberia, đã cảm ơn Giáo hội Chính thống Nga vì những cống hiến nhằm thăng tiến hòa bình, hòa hợp và hiểu biết lẫn nhau trong xã hội. Tin Việt Nam, thông báo của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ về việc phát hành cuốn lời Chúa cho mọi người. Trong lời giới thiệu của cuốn lời Chúa cho mọi người, Đức cha Michael Hoàng Đức Quanh đã viết như sau. Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ, ấn hành cuốn lời Chúa cho mọi người, Kinh Thánh Tân Ước. Bản dịch là của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ, đã được hai đức tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn giới thiệu. Bản dịch này đã được phổ biến rộng rãi trong nước cũng như ở nước ngoài từ hơn 10 năm nay. Còn phần dẫn nhập và chú thích lấy từ cuốn Kinh Thánh xuất bản bằng tiếng Anh, có tựa đề là Kinh Thánh của Cộng đoàn Kitô, của hai anh em linh mục người Pháp Bernard và Louis Hiro. Cả hai đều là chuyên viên Kinh Thánh sang truyền giáo tại Nam Mỹ. Tại đây, hai cha đã phiên dịch Kinh Thánh từ nguyên bản ra tiếng Tây Ban Nha, có dẫn nhập và chú thích. Vừa có kiến thức về Kinh Thánh, lại vừa có kinh nghiệm mục vụ, hai cha biết rõ giáo dân cần được giúp đỡ thế nào khi muốn tìm hiểu lời Chúa. Có lẽ đây là bí quyết thành công của công trình phiên dịch và chú thích này. Bằng chứng là cuốn sách của hai cha đã được dịch ra 12 thứ tiếng, tổng cộng trên 55 triệu bản, tính đến năm 2004. Riêng tại Phi Luật Tân, bản Kinh Thánh này đã được Hội đồng Giám mục chọn để phổ biến rộng rãi cho cộng đồng dân Chúa. Sách dày 1.130 trang, giá bán 35.000 đồng một quyển. Phát hành dịp Tết Nguyên Đán, Bính Tuất năm 2006. Thay mặt nhóm phiên dịch thông báo, Thường trực Ban Điều hành, Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh. Tin Úc Châu. Tổng giáo phận Sydney, Úc Châu, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y George Bell, đã chính thức cho ra mắt trang điện tử cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ diễn ra tại Úc từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Trang mở đầu của trang điện tử này có lời công bố của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Köln về quyết định ngày chọn Sydney là nước chủ nhà cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Trang điện tử cũng gồm có những thông tin về việc chuẩn bị cho sự kiện này. Một phòng ảnh của các bạn trẻ Úc tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, Đức Quốc hồi tháng 8 năm vừa qua. Vì khó đánh dần địa chỉ của trang điện tử này, chúng tôi sẽ gửi điện thư cho quý vị và các bạn nào liên lạc Internet với chúng tôi qua địa chỉ tranlivina@yahoo.com.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật lễ hiển linh với những người phong tại trại phong Xuân Mai do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật mùng 8 tháng Giêng năm 2006, lễ hiển linh mừng biến cố xưa Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba vua sau khi các ông đã theo dõi ánh sao tìm đến Bethlehem. 20 chủng sinh đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã lên đường tìm tới gặp Chúa Giêsu nơi những người phong cùi tại trại phong Xuân Mai, cách Hà Nội 40 km, nằm trong tỉnh Hà Tây thuộc giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Trại phong này được thành lập năm 1969 trên một quả đồi. Hiện có tất cả là 125 bệnh nhân, trong số này có 20 người Công giáo. Các thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng với ông Giuse Nguyễn Văn Giảng, thân phụ một chủng sinh, và ông cũng đang phụng dưỡng người mẹ phong cùi của mình tại gia đình ở giáo xứ Phùng Khoang, giáo phận Hà Nội, đã hồ hởi tới trại Xuân Mai. Các bệnh nhân của trại vui mừng gặp gỡ các chủng sinh, và họ thân tình gọi ông Giuse Giảng là người nhà, bởi lẽ năm nào ông cũng tới đây thăm viếng vài lần. Trong ngôi nhà nguyện nhỏ của trại phong, anh em chủng sinh và các bệnh nhân ngồi xen kẽ nhau, quay quần thành một vòng tròn. Bầu khí nóng lên không chỉ vì sức nóng của những ngọn nến được thắp lên, mà còn bởi hơi ấm tỏa ra của những tấm lòng nhân ái yêu thương. Khởi đầu buổi gặp gỡ, thầy Phêrô Lại Quang Trung chia sẻ: Kính thưa quý cụ ông bà, cô dì chú bác, người Công giáo Việt Nam có câu ba vua lễ nến, Tết đến sau lưng.
ông Vải vui mừng, con cháu thăm nhau. Ngày lễ hiển linh hôm nay, chúng con theo ánh sáng của tình yêu đến gặp gỡ gia đình người Phong Xuân Mai, hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người ở giữa chúng ta, ở giữa các chúng sinh và quý cụ ông bà. Chúa Giê-xu luôn yêu thương, luôn chia sẻ vui buồn cùng với chúng ta. Chúng con đến đây không chỉ để gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho quý cụ ông bà, mà chúng con đến còn để học hỏi tinh thần can trường vác thập giá, tinh thần lạc quan, tình yêu và phó thác vào Thiên Chúa của cộng đoàn. Chúng con vui mừng cảm tạ Thiên Chúa đã dẫn chúng con tới đây. Chúng con cảm tạ ơn quý cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác đã đón nhận chúng con như những đứa con trong gia đình. Tiếp theo, chúng sinh và các bệnh nhân cùng nhau chia sẻ những tâm tình của mình. Anh em chúng sinh nói lên tình thương đặc biệt Chúa đang dành cho các bệnh nhân. Chúa không bao giờ nở lòng phạt, mà trái lại, Ngài đang chia sẻ nỗi đau cùng mọi người. Chúa Giê-xu vẫn đang đau cùng chúng ta. Chính trong những nỗi đau tận cùng về thể xác và tinh thần, mà Thiên Chúa vẫn hiện diện cùng chia sẻ với chúng ta, thì niềm đau ấy vơi đi rất nhiều và hy vọng rất nhiều. Thật vậy, tôn giáo không cất đi những gian khó, nhưng mang lại cho gian khó những ý nghĩa linh thánh. Tôn giáo có thể không thay đổi hoàn cảnh sống, nhưng chắc chắn giúp thay đổi thái độ sống của chúng ta. Phía các bệnh nhân, ông Giuse Nguyễn Văn Thành, 67 tuổi, vào trại từ năm 1974, tâm sự: hôm nay tôi cảm nghiệm sống động sự ấm áp tình thương của Chúa qua các thầy. Tôi tin Chúa luôn đồng hành cùng tôi, chia sẻ đau đớn cùng tôi, và Ngài tiếp tục vác thánh giá cùng tôi. Có Chúa, đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi. Ông đã sướng lên những vần thơ chứa đầy lạc quan và tin tưởng vào Thiên Chúa, do chính ông sáng tác, và ông cũng tặng cho chúng sinh một tập thơ của mình. Cụ bà Anna Nguyễn Thị Lượng, 83 tuổi, vào trại từ năm 1969, thì lại mong ước: xin Chúa cho con đêm ngày vác thập giá cho nên. Xin Chúa cho con biết sống nhịn nhục, hài hòa, yêu thương nhau, không cãi vã nhau. Bác Maria Nguyễn Thị Hoa, 68 tuổi, lại tha thiết nguyện xin cho đứa con của mình được sớm ăn năn trở lại và luôn mong sao cho mình làm được điều gì có ích cho người khác. Ôi, những ước mơ tuyệt vời của những con người bệnh tật! Phong cùi chỉ có thể tàn phá chân tay họ, chứ không thể tàn phá tấm lòng và mong ước của họ. Ông Giuse Nguyễn Văn Giảng thì lại căn dặn những đứa con chúng sinh của mình, hãy biết tìm Chúa nơi những người nghèo, những người đau yếu, già cả, cô đơn. Với tất cả lòng thành, mọi người cùng nhau hát lời ca, gần nhau trao cho nhau tình yêu, tình loài người. Con luôn trông cậy Chúa. Lòng con tin tưởng nơi Ngài. Trong khi chia sẻ, chúng tôi thấy hình ảnh thật đẹp của anh em chúng sinh cùng ăn hoa trái, bánh kẹo với người Phong tự nhiên, thật ấm cúng. Chúng sinh có đôi tay lành lặn, bốc cam cho người Phong, bàn tay không còn ngón, ân cần lau miệng cho người Phong, sau khi cùng chung chia sẻ những bánh gato. Người còn tay chân, giúp người mất tay chân, để cho mầu nhiệm thân thể của giáo hội luôn trọn vẹn. Mỗi người ăn những trái cam, những miếng bánh, mà cứ như thể đang ăn miếng hạnh phúc và hưởng những trái tình yêu. Ông Kiều Văn Cù, 72 tuổi, vào trại từ năm 1977, chủ tịch các bệnh nhân, đã thốt lên những lời chân thành cùng chúng sinh. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi chia sẻ trong bầu khí tôn giáo ấm áp tình thương như hôm nay. Tôi chưa vào đạo, nhưng tôi tin rằng Chúa luôn làm cho chúng ta lạc quan, vui vẻ, ngay cả trong những lúc đớn đau nhất. Ánh sáng của Chúa rọi những tia hy vọng vào những quãng đời tưởng chừng như tuyệt vọng của chúng tôi. Tôi luôn ước nguyện chúng ta hãy sống thế nào để khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không phải ân hận điều gì. Tôi luôn biết ơn các linh mục, các thầy, các sơ, các giáo dân công giáo, luôn quan tâm giúp đỡ các bệnh nhân. Những nghĩa cử yêu thương ấy sẽ để lại đức cho đời. Cảm ơn các thầy đã mang niềm vui đến cho chúng tôi. Tôi phải thú nhận rằng, ngay cả con cháu của nhiều gia đình chúng tôi cũng không yêu thương, không đồng cảm với chúng tôi bằng các thầy. Nếu không có Chúa, không có tâm, thì làm sao có các thầy có được sự đồng cảm chia sẻ vô giá này? Cầu chúc các thầy luôn sống tốt, rồi các thầy sẽ được hạnh phúc. Ôi, một lời từ trái tim của một người nói là chưa vào đạo. Thế nhưng, đạo thì đã đi vào trong trái tim của ông rồi. Ông có biết không ông? Tiếp đến, mọi người quây quần thành một vòng tròn, cùng nhau cầu nguyện với cuốn Kinh Thánh và tượng Chúa Giêsu chịu nạn ở giữa, cùng những ngọn nến cháy lung linh. Lời Kinh Thánh cứ vang lên một âm điệu, các con hãy yêu thương nhau, hãy yêu thương nhau như chính Thầy. Chúa Giêsu chịu nạn nằm trên thánh giá, như đang cùng chia sẻ đau thương với mọi người. Và những thân nến đang tan chảy, hao mòn, để mang hơi ấm, ánh sáng cho đời, như đang giải nghĩa cho mọi người về mầu nhiệm đau khổ, về sự cao cả của hy sinh. Một bệnh nhân cầu nguyện, cảm tạ Chúa luôn yêu thương so dịu nỗi đau của chúng con. Chúng con luôn tràn đầy hy vọng rằng, rồi có ngày, chúng con sẽ được cùng nhau vui hưởng nhan thánh Chúa. Cộng đoàn nguyện xin cho mọi người trong dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã chịu muôn vàn gian khó, biết yêu thương nhau, biết làm những việc cụ thể để so dịu nỗi đau của nhau, và biết dìu dắt nhau vươn lên từ trong gian khó. Xin cho chúng con biết gieo tin yêu và hy vọng vào trong cuộc đời của những người anh em chúng con. Sự xúc động đến tột đỉnh khi các chúng sinh trao quà cho các bệnh nhân, ân cần quàng những chiếc khăn ấm quanh cổ các bệnh nhân, rồi tình thương hòa vỡ. Chúng sinh và những người phong cùi tha thiết ôm nhau, mắt ai cũng rơm rớm lệ nhòa. Lệ tuôn rơi, nhưng không phải là những giọt nước mắt sụt sùi khóc than cho thân phận, mà là những giọt nước mắt nức nở yêu thương. Mọi người cứ ôm nhau thấm thiết, cứ khóc nghẹn ngào, và miếu máu cất lên lời ca, đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Ra về, các chúng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, mọi người đều cảm nghiệm rằng, mình không đến để trao ban, để mang niềm vui cho người phong, nhưng chính người phong lại trao ban cho mình rất nhiều. Họ trao ban cho bài học của yêu thương đùm bọc nhau, cho nhẹ bớt những niềm đau, bài học của hy vọng trong lúc thất vọng, bài học của phó thác, tin tưởng ngay cả trong những quãng đường đêm tối của cuộc hành trình đức tin, bài học của sự kiên trì nhẫn nhục vác thập giá trong an bình, bài học của vui sống, của yêu đời trong những lúc cảm thấy hận đời và chán đời, bài học của tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật cuộc gặp gỡ với những người bệnh phong tại trại phong Xuân Mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Chân mẹ tìm đến với tha nhân. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Sau biến cố truyền tin, mẹ Maria đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth. Gặp gỡ Chúa, mẹ liền ra đi tìm đến với tha nhân. Đó là bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc thăm viếng bà Elizabeth. Vừa bước vào nhà, mẹ đã dùng công thức quen thuộc của người Do Thái thời đó là hai tiếng Shalom, chúc bình an, để chào người chị họ. Tâm hồn bà Elizabeth liền được tràn ngập một niềm an ủi lạ lùng, khiến bà mở miệng ca tụng mẹ Maria. Hai người phụ nữ đã kể cho nhau nghe câu chuyện của mình, và cùng nhau chúc tụng Chúa. Mẹ Maria ở lại chăm sóc người chị họ vài tháng, có lẽ cho đến khi Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời. Một trong những điểm nổi bật trong câu chuyện này hẳn phải là thái độ phục vụ của mẹ Maria. Từ chiêm niệm đến hành động, từ gặp gỡ Chúa đến gặp gỡ tha nhân. Đây là ý tưởng thường được truyền thống Kitô giáo nhấn mạnh trong cuộc thăm viếng mà mẹ Maria dành cho người chị họ. Qua gương của mẹ Maria, trước hết chúng ta có thể thấy rằng sự cầu nguyện, chiêm niệm, hay nói chung, đời sống thiêng liêng luôn dẫn đến phục vụ. Mahatma Gandhi đã từng dạy rằng bất bạo động không chỉ là chuyện riêng tư trong tâm hồn, nó cần phải được thực hành. Hơn ai hết, mẹ là mẫu gương của bất bạo động. Nếu chúng ta muốn dõi bước theo mẹ trên đường thiêng liêng, chúng ta cũng cần phải thực thi bất bạo động. Cuộc gặp gỡ của mẹ với Chúa trong biến cố truyền tin và cuộc thăm viếng người chị họ của mẹ là những câu chuyện quá quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng có thể nói rằng hai tiếng vội vã có thể tóm gọn tất cả thái độ của mẹ. Nếu bà Elizabeth sống tại En Karim, thì chắc chắn cuộc hành trình của mẹ Maria hẳn phải là một cuộc hành trình đầy cam go. Mẹ phải băng qua sa mạc, vượt qua nhiều rừng núi. Đó là chưa kể những bất trắc như phải đương đầu với lính tráng hay trộm cướp. Nhưng mẹ Maria đã dẹp qua một bên mọi nỗi lo sợ. Mẹ là một con người hành động. Bằng mọi giá, mẹ phải đến giúp đỡ người chị họ đang có mang trong tuổi già. Với thái độ vội vã và hăng say ấy, mẹ dạy chúng ta phải luôn ra khỏi chính mình để tìm đến với tha nhân, nhất là những người đang cần được giúp đỡ. Bài học thứ hai mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc thăm viếng của mẹ Maria là những người cần được giúp đỡ trước hết chính là những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người thân thuộc trong gia đình và bạn bè của chúng ta. Sự bất bạo động phải bắt nguồn từ trong gia đình. Điều này có nghĩa là cần phải sống yêu thương và tử tế trước tiên với những người mà Chúa đã đặt để trong cuộc sống chúng ta. Trước khi tranh đấu cho hòa bình thế giới, chúng ta cần phải bày tỏ sự cảm thông và lòng tử tế với chính những người thân thuộc và cận kề với chúng ta. Mahatma Gandhi thường nói với dân chúng Ấn Độ rằng, họ không cần phải chờ đến một ngày xa vời nào đó đi gặp gỡ với vua George của nước Anh, là người đang áp đặt ách thực dân và nô lệ lên toàn Ấn Độ. Ông kêu gọi dân chúng hãy thực thi cuộc hành trình bất bạo động ngay từ bây giờ và trong môi trường sống của họ. Ông nói như sau, hãy thực thi bất bạo động trong gia đình quý vị, giữa những người thân của quý vị, với bạn bè của quý vị, với tất cả những người gần gũi của quý vị, nhất là những ai đang cần được giúp đỡ. hãy bắt đầu với người đang ở trước mặt quý vị. Mahatma Gandhi đã đề ra một giáo huấn đơn giản, từng được chính Đức Mẹ sống cách đó 2000 năm. Mẹ đã thực thi một nghĩa cử cụ thể đối với người chị họ già đang mang thai. Mẹ đã thay đổi lịch sử của thế giới, không bằng một chương trình hành động quy mô, mà chỉ bằng một tiếng thưa xin vâng trọn vẹn với Chúa, được tiếp nối cũng bằng một nghĩa cử đơn sơ. Ngày nay, trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt của chúng ta, và trong một thế giới đầy xáo trộn, với cả một lịch sử lâu dài của thù hận và bạo động, đôi khi chúng ta quyết định thu mình trong vỏ ốc ích kỷ của chúng ta, và chúng ta khước từ giúp đỡ nhau. Mẹ Maria cho chúng ta thấy rằng, sống cho nhau là điều vẫn luôn luôn khả thi. Mẹ đã có thể làm bao nhiêu điều khác, kể cả lôi kéo sự chú ý của mọi người hướng về mẹ. Nhưng mẹ đã gạt qua một bên tất cả những gì thuộc về mẹ. Mẹ dạy chúng ta chỉ nên quan tâm đến người khác và tìm đến với họ. Cuối cùng, từ cuộc thăm viếng của mẹ Maria, chúng ta có thể khẳng định rằng phục vụ là xây dựng cộng đồng. Khi ra khỏi bản thân để tìm đến và phục vụ người chị họ đang cần được giúp đỡ, mẹ Maria đã thắt chặt những mối dây liên kết cộng đồng. Khi chúng ta phục vụ tha nhân đang cần được giúp đỡ, chúng ta cũng có thể xây dựng cộng đồng với họ. Tình yêu luôn đến với và qua cộng đồng. Mẹ Maria cũng đã chứng tỏ điều đó sau khi Chúa Giêsu lên trời. Cùng với các môn đệ của Chúa hợp nhau trong yêu thương và phục vụ, mẹ chính là hạt nhân xây dựng cộng đồng tín hữu tiên khởi. Cố mục sư Martin Luther King đã viết như sau. Khi tôi được kêu mời yêu thương là lúc tôi phải cam kết xây dựng cộng đồng, chống lại bất công và đáp ứng những nhu cầu của anh chị em tôi. Người đã từng theo chủ trương tranh đấu bất bạo động để đòi hỏi quyền bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60 đã nói rằng, yêu thương chính là tìm cách bảo tồn và xây dựng cộng đồng. Gương của Đức Mẹ mời gọi chúng ta hãy biến lời cầu nguyện thành hành động, phục vụ người nghèo, thắt chặt tình thân hữu, xây dựng cộng đồng. Trong những tháng tiếp theo cuộc khủng bố tại Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 9 năm 2001, hàng trăm ngàn thị dân New York đã bắt đầu đi thăm viếng những người cần được giúp đỡ và bày tỏ sự cảm thông trên quy mô toàn quốc. Hàng trăm ngàn thiện nguyện viên giúp đỡ những gia đình tan chế. Hàng triệu tấm thiệp và thư từ với những lời chia sẻ và an ủi chân thành được gửi đến. Một số phụ nữ có người thân bị sát hại trong cuộc khủng bố đã bay sang Afghanistan để gặp gỡ với những người đã có thân nhân bị thiệt mạng trong các cuộc dội bom của Hoa Kỳ. Họ ôm lấy các quá phụ, cùng khóc với họ và cùng tha thứ cho nhau. Đó là những câu chuyện thăm viếng của mẹ Maria được lặp lại một cách cụ thể trong những tình huống mới. Chúng tôi xin tạm ngưng một thanh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đọc ngay vào cuốn Toát Yếu sách giáo lý mới, chúng ta hãy đọc qua tông hiến Fidei Depositum. Đây là tông hiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài ban hành cuốn sách giáo lý mới vào năm 1992. Tông hiến có tựa đề là Fidei Depositum, có nghĩa là kho ký thác đức tin, về việc ấn hành cuốn giáo lý của Giáo hội Công giáo, được soạn thảo sau Công đồng Vaticano thứ hai. Tông hiến như sau. Juan Paulo, giám mục, đầy tớ của các đầy tớ Thiên Chúa, để ghi nhớ muôn đời. Gìn giữ kho ký thác đức tin là sứ mạng mà Chúa đã ủy thác cho giáo hội của Ngài, và giáo hội vẫn chu toàn ở mọi thời đại. Công đồng chung Vaticano thứ hai được mở ra trước đây 30 năm do vị tiền nhiệm đáng kính nhớ của tôi là Đức Gioan 23, đã có ý định và ao ước nêu rõ sứ mạng tông đồ và mục vụ của giáo hội, và nhờ sự chiếu sáng của chân lý phúc âm mà dẫn đưa tất cả mọi người đến chỗ tìm kiếm và lãnh nhận tình yêu của Chúa Kitô là tình yêu trên hết mọi sự. Đức Gioan 23 đã chỉ định cho các khóa họp này làm công tác chính là giữ gìn tốt hơn và giải nghĩa kho ký gửi quý báu của giáo lý Chúa Kitô cách tốt hơn, để các tín hữu của Chúa Kitô và tất cả những người thiện chí dễ tiếp cận với giáo lý này hơn. Để làm việc này, công đồng đã không bắt đầu bằng việc lên án những sai lầm của thời đại, nhưng trước hết phải lo trình bày cách thanh thản về sức mạnh và vẻ đẹp của giáo lý đức tin. Ngài nói, những ánh sáng của công đồng này sẽ là một nguồn phong phú tinh thần cho giáo hội. Sau khi đã múc được những nghị lực mới nơi công đồng này, giáo hội sẽ nhìn về tương lai một cách không lo ngại, vui vẻ và không sợ sệt. Chúng ta phải bắt tay vào công việc mà thời đại chúng ta đòi hỏi, bằng cách tiếp tục theo con đường mà giáo hội đã đi từ gần 20 thế kỷ nay. Với sự trợ lực của Thiên Chúa, suốt 4 năm trường làm việc, các nghị phụ đã có thể soạn thảo một toàn bộ lớn lao những bản trình bày về giáo lý và những chỉ thị mục vụ cho tất cả giáo hội. Các chủ chăn và các tín hữu tìm thấy nơi đây những định hướng cho cuộc canh tân về tư duy, về hoạt động, về lối sống, về sức mạnh luân lý, về niềm vui và hy vọng, vì đó chính là mục đích của công đồng. Từ khi kết thúc, công đồng đã không ngừng cảm hứng sinh hoạt của giáo hội. Năm 1985, tôi đã có thể tuyên bố rằng, đối với tôi là người đã được đặc ân tham dự và tích cực cộng tác vào diễn tiến của công đồng, Vaticano thứ hai đã là và sẽ vẫn là điểm quy chiếu cho tất cả hành động mục vụ của tôi cách đặc biệt trong những năm của triều đại giáo hoàng của tôi, với nỗ lực biến những chỉ thị của công đồng thành những áp dụng cụ thể và trung thành ở bệnh viện mỗi giáo hội và trên bệnh viện toàn thể giáo hội. Chúng ta phải không ngừng trở lại nơi nguồn mạch này. Trong tinh thần đó, ngày 25 tháng Giêng năm 1985, tôi đã triệu tập một khóa họp ngoại lệ của Thượng Hội đồng Giám mục vào dịp kỷ niệm 20 năm kết thúc công đồng chung. Mục đích của khóa họp này là để cử hành những ân sủng và những hoa trái tinh thần của công đồng Vaticano thứ hai, đào sâu thêm giáo huấn của công đồng, hòng tuân giữ tốt hơn, và cũng là để xúc tiến sự hiểu biết và áp dụng lời giáo huấn đó. Vào dịp này, các nghị phụ của Thượng Hội đồng đã tỏ bày ước mong làm sao soạn thảo được một cuốn sách giáo lý, tức là một cuốn tóm tắt tất cả giáo lý công giáo về đức tin cũng như về luân lý, có thể làm bản văn quy chiếu cho tất cả các sách dạy giáo lý, tức các cuốn giảng lược sẽ được biên soạn trong các nước khác nhau. Sự trình bày giáo lý phải có tính chất thánh kinh và phụng vụ, nêu ra một giáo lý vừa chắc chắn vừa thích ứng với cuộc sống hiện nay của các người Kitô. Ngay sau khi bế mạc Thượng Hội đồng, tôi đã coi ước nguyện này là ước vọng của tôi, vì thấy rằng nó hoàn toàn đáp ứng một nhu cầu thực sự của giáo hội toàn cầu và của các giáo hội riêng biệt. làm sao không hết lòng cảm tạ Chúa trong ngày hôm nay, khi chúng ta có thể cống hiến cho toàn thể giáo hội cuốn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Một bản văn quy chiếu cho việc dạy giáo lý, được đổi mới tận nguồn mạch tinh tuyền của đức tin. Sau việc canh tân phụng vụ và sau việc điển chế mới của bộ giáo luật của Giáo hội Latin và các điều luật của các giáo hội Công giáo Đông phương, cuốn giáo lý này sẽ là một đóng góp rất quan trọng cho công cuộc canh tân toàn thể giáo hội, đúng như Công động Vaticano thứ hai đã muốn thấy được áp dụng. Lộ trình và tinh thần việc soạn thảo bản văn này. Cuốn giáo lý của Giáo hội Công giáo là thành quả của một sự hợp tác rộng rãi. Nó đã được suy nghĩ chín chắn suốt 6 năm làm việc tận lực trong một tinh thần cởi mở lắng nghe và với một sự nhiệt thành hăng hái. Năm 1986, tôi đã trao cho một ủy ban 12 Hồng Y và Giám mục, đứng đầu là Hồng Y Joseph Ratzinger, công tác chuẩn bị một dự án cho cuốn sách giáo lý mà các nghị phụ của Thượng Hội đồng đã yêu cầu. Một ban soạn thảo gồm 7 giám mục giáo phận, chuyên môn về thần học và về việc dạy giáo lý, đã trợ lực ủy ban trong công việc của mình. Có trách nhiệm đưa ra các chỉ thị và trông coi diễn tiến của các công việc, ủy ban đã chăm chú theo dõi tất cả các giai đoạn của việc biên soạn 9 bản văn kế tiếp nhau. Về phần mình, ban soạn thảo đã lãnh trách nhiệm viết thành bản văn, đưa vào đó những sửa đổi do ủy ban yêu cầu, và xem xét những nhận định của nhiều nhà thần học, nhiều nhà chú giải kinh thánh và các chuyên gia về sách giáo lý, nhất là của các giám mục toàn thế giới, hầu cải thiện bản văn cho tốt hơn. Ban soạn thảo đã là nơi có những trao đổi phong phú và dồi dào hiệu quả, nhắm đảm bảo tính thống nhất và tính thuần nhất của bản văn. Dự án này đã là đối tượng của một cuộc tham khảo ý kiến rộng rãi của tất cả các giám mục Công giáo, các hội đồng giám mục và các thượng hội đồng, các viện thần học và giáo lý viên. Cách chung, dự án này đã nhận được một sự tiếp nhận rất phấn khởi nơi hàng giám mục. Có thể nói rằng, cuốn sách giáo lý này là thành quả của một sự cộng tác của toàn thể hàng giám mục Công giáo. Các giám mục đã quảng đại đón nhận lời mời gọi của tôi để lãnh phần trách nhiệm của mình trong một sáng kiến liên hệ chặt chẽ đến sinh hoạt của giáo hội. Sự đáp lời này đã gợi lên trong tôi một niềm vui sâu xa, bởi vì sự quy tụ của bằng ấy tiếng nói có thể được coi là bản hòa tấu của đức tin. Như vậy, việc thực hiện cuốn sách giáo lý này đã phản ánh bản chất tập đoàn của hàng giám mục. Nó cũng chứng tỏ tính công giáo của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp tông hiến này của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi công bố sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo năm 1992. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô hiến đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Lời Chúa không phải chỉ chứa đựng tư tưởng của Chúa cao cả và thâm sâu, có thể làm xáo trộn lòng người, mà lời Chúa còn được tuyên bố cho tôi và cho sự rỗi của tôi. Chính Chúa cứu thế của tôi tuyên bố lên ở trong ơn Thánh Thần chảy từ trái tim bị đâm của Ngài. Phúc âm là một sứ điệp cứu rỗi, là một bí tích của cứu chuộc, là nơi Thánh Thần hoạt động bằng những lời đầy hiệu lực. Thế nên, con hãy chăm chỉ đọc sách thánh, bởi vì sách thánh có thể ban cho con sự khôn ngoan, đưa đến cứu độ nhờ vào lòng tin ở trong Đức Giêsu Kitô. Mọi lời thánh kinh đều đã được linh ứng và có ích để dạy dỗ, bảo ban, sửa trị, huấn luyện con người nên công chính. Nhờ vậy con người của Chúa sẽ được trang bị để làm mọi thứ việc lành. Thánh Kinh là kho tàng cho người của Chúa. Đó là kho tàng mà gia chủ rút ra những cái mới, cũ, để thi hành mọi thứ việc lành đầu tiên được thể hiện ngay ở trong lòng người của Chúa. Lời Chúa sẽ đâm rễ, lớn lên, kết quả ở đó. Thánh Phaolô bảo, lời chân thật lớn lên và kết quả mà. Nó sinh ra an ủi ở trong tâm hồn, và sự an ủi này là một niềm vui bao quanh sự hiện diện của ơn cứu độ, khiến ta được hy vọng ở ngày sau hết. Thư Roma viết, tất cả những điều đó đã được viết trước đây là để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ sự kiên nhẫn và niềm an ủi mà Thánh Kinh ban cho ta, chúng ta được lòng trông cậy. Đối với các giáo phụ, hình như chẳng có hình ảnh nào phong phú để mô tả bàn tiệc cứu độ mà Thánh Kinh đã dọn ra cho ta. Theo lời Thánh Jerome, thì phúc âm thật là của ăn và thật là của uống. Còn theo Thánh Ambrose, Kinh Thánh là một đại dương sung mãn, là một chén uống đầy Đức Kitô, là một chén giống như dòng sông mà nước chảy ra sẽ làm cho thành thánh của Chúa Trời trở nên tươi tắn. Thánh Kinh là thuốc chữa hết mọi bệnh tật. Hãy cầm lấy mà uống, mọi bệnh tật linh hồn đều có thuốc chữa ở trong Kinh Thánh. Thánh Gioan Kim Khẩu thì nói, Thánh thể biến ta nên những con sư tử dữ để đương đầu với ma quỷ. Cũng vậy, theo lời Thánh Athanas, Kinh Thánh làm cho cừu địch của ta phải tẩu thoát, bởi vì ở trong Kinh Thánh có Chúa hiện diện và ma quỷ không thể chịu được sự hiện diện này. Nên phải kêu lên, xin Ngài đừng làm rộn chúng tôi trước thời đã định. Chỉ cần thấy Chúa là chúng tôi đã nóng ruột rồi. Thế nên bàn tiệc thánh kinh cũng dưỡng nuôi và bổ sức như bàn tiệc thánh thể. Bên nào cũng có những hân hoan, những khoái trá, tinh khiết, như lời thánh Augustine nói, những an ủi nuôi dưỡng lòng tin cậy, những khích lệ khiến sách Maccabê đã phải viết. Chúng tôi chẳng cần gì hết và chẳng cần ai cả. Bởi vì để an ủi, chúng tôi đã có sách thánh đang ở trong tay chúng tôi. Thánh kinh và thánh thể là sức mạnh và là sự vui vẻ của giáo hội. Vì đó là phương thế để giáo hội thông hiệp vào thịt và máu Đức Kitô đã đổ ra. Ngoài bàn tiệc ấy ra, đời sống này chẳng còn ban cho ta gì nữa. Thánh Jerome nói, ở đời này chúng tôi chỉ có một điều quý hóa, đó là được nuôi dưỡng bằng thịt máu Ngài, không phải chỉ ở nơi bí tích thánh thể mà thôi, nhưng còn ở trong việc đọc sách thánh nữa. Dù có hiệu lực riêng, thánh kinh vẫn không cạnh tranh với bí tích thánh thể đâu. Thánh kinh không muốn thay thế thánh thể, coi thánh thể như không cần thiết. trung tâm phụng thờ ở trong Kitô giáo vẫn là ngôi lời nhập thể ở trong hy tế vĩnh cửu của Ngài. Thánh Kinh đã phát xuất từ trung tâm ấy và để đưa lòng trí ta về đấy. Thế mà chính Thánh Thể làm cho Đức Kitô hiện diện trong thân xác và trong hy tế. Nên Kinh Thánh chỉ cộng tác với bí tích huyền nhiệm này để kết hợp tín hữu vào với Đức Kitô cứu thế. Ở trong Thánh Lễ, chỗ nào sự huy hoàng của Thánh Kinh cũng đến vây bọc lấy mình Thánh Chúa. Đó là chiếc áo nhung rực rỡ của ngôi lời nhập thể ở trong hy tế của Ngài. Đó là tấm màn phân nơi cực thánh để cử hành lễ tế vĩnh cửu. Nó không có ý che giấu, nhưng để dẫn vào cung thánh. Chính vì vậy mà các thế kỷ cựu ước đã được dẫn đến với Đức Kitô nhờ ở tấm màn kinh thánh. Nhiều Kitô hữu đọc Thánh Kinh cần mẫn hơn nhiều người Công giáo. Nhưng họ không nhận Thánh Thể làm lương thực. Nhiều người trong họ có khuynh hướng sâu xa không muốn chấp nhận việc nhập thể của lời Chúa ở trong hình thức thực tế cuối cùng. Họ thích một thứ tôn giáo như vậy mà họ cho là để tôn vinh đức tính siêu việt của Thiên Chúa. Họ thích lời nói hơn lời nhập thể. Họ dừng lại ở cựu ước, ở ngưỡng cửa của việc nhập thể đầy đủ. Nhiều người Công giáo lại tôn thờ Thánh Thể rất cần mẫn, nhưng coi thường sách thánh. Và có thể nhiều người trong họ không hiểu rõ lời nhập thể và không đủ tâm trạng để đón nhận lời đó ở trong Thánh Thể. Bởi vì bí quyết để mở lòng người đón nhận ngôi lời duy nhất chính là Thánh Kinh.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, theo báo Lao Động, trong vài năm gần đây, Thừa Thiên Huế hiện là một trong những địa phương nổi nhất trong việc xây lăng mộ cho người chết. Năm 1992, ở xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, có gia đình bỏ ra gần 200 triệu đồng để xây một lăng mộ gần 200 thước vuông. Nhưng trong tình trạng ganh đua xây lăng mộ, kỷ lục trên đây luôn luôn bị phá. Càng ngày càng có nhiều ngôi mộ lớn và sang trọng hơn. Gần đây, có gia đình tại xã Vinh An đã bỏ ra 30.000 Mỹ Kim để xây khu lăng mộ rộng gần 600 thước vuông. Tình trạng này đã diễn ra khắp nơi trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại những xã vùng biển, tình hình có vẻ nặng nề hơn. Về vùng nông thôn trước đây nổi tiếng là nghèo khó này, nhiều người phải ngạc nhiên khi đứng trước những lăng mộ mà người ta ngỡ là lăng tẩm của vua chúa. Không ít khách du lịch Tây Phương khi tới vùng đất nói trên, lại cứ tưởng mình đang thăm viếng các lăng tẩm trong di tích cố đô Huế. Chỉ khi đọc được hàng chữ ghi năm tháng phụng lập, người ta mới biết đó chỉ là những ngôi mộ mới xây. Có nơi, hàng trăm ngôi mộ được xây cất một cách hoành tráng, với lối kiến trúc đồ sộ cầu kỳ theo đủ phong cách Á, Âu. Tại những xã như Vinh Mỹ, Vinh An, Phú Hải, những thành phố cõi âm còn lộng lẫy hơn cả phố phường của người sống. Sự xa hoa lãng phí bắt nguồn từ số gia đình có người thân là Việt Kiều. Nhưng phần lớn, những người xây cất lăng mộ đồ sộ là người kinh doanh hoặc có thân nhân giàu có, và không ít là các quan chức nhà nước có nhiều tiền. Nhưng cũng không thiếu những gia đình nghèo, phải đi vay mượn để xây lăng đắp mộ cho người chết, để rồi sau đó nai lưng trả nợ. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết âm lịch. Mừng xuân mới, người Việt Nam nào cũng nhớ đến những người đã khuất núi. Báo hiếu là một trong những tâm tình cao quý nhất trong lòng người Việt Nam. Làm đẹp ngôi mộ, đốt lên một nén hương, cầu nguyện cho người đã ra đi. Tết sẽ không trọn vẹn nếu thiếu những cử chỉ ấy. Như tại bức hoành phi với 2 chữ này thường nhắc nhở người Việt Nam về sự hiện diện linh thiêng của người chết. Là người có niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô và sự sống vĩnh cửu, các tín hữu Kitô lại càng tin tưởng mãnh liệt hơn ở sự hiện diện của người quá cố. Sự hiện diện ấy không ngừng nhắc nhở chúng ta về cùng đích và ý nghĩa của cuộc sống. Từ bên kia nấm mồ, người chết hẳn không đòi hỏi người sống phải phụng dưỡng báo hiếu cúng kiến hay phải xây cất lăng mộ tốn kém, mà sống sao cho có ý nghĩa. Trong bài dụ ngôn người nghèo khó Lazaro, người phú hộ đã nài nỉ tổ phụ Abraham cho người đến nhắc nhở các anh em của ông đừng đi vào con đường xa hoa ích kỷ dẫn đến trầm luân của ông. Người chết có mồ yên mã đẹp, không vì những lăng mộ lộng lẫy đồ sộ, mà hẳn phải vì cuộc sống lương thiện lành thánh của người còn sống. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống chóng qua ở đời này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chỉ có đức ái là tồn tại muôn đời.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ êm đêm, đắp đèn hồng ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Trên lối nhỏ nghe tin thở đất trời, từng bước đều yên vui, thấy tim mình trang ư bóng ngài đứng đợi từ lâu mong chờ tình con hiếu thảo. Chúa chính là cuộc sống của con, Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tiếng thiên Chúa càng con. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con, bên lòng Chúa yêu thương, con lắng nghe tiếng gọi của con tim thiêng Chúa càng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.